Có người mục tử kia, mỗi ngày thứ sáu trong tuần, từ sáng sớm tinh sương, ông thường quậy gánh hàng trên vai xuống bán ở chợ trong làng nhỏ gần chân đồi. Nào là trứng gà, sữa, phô mát và các thứ rau cỏ do chính tay ông trồng và chăm sóc trong khu vườn nhỏ sau nhà. Đến trưa, khi chợ tan, ông lại gồng gánh trở về nhà. Trên đường về, đi ngang qua một suối nước trong mát, ông thường dừng chân tạm nghỉ dưới bóng cây bên cạnh suối nước, lấy sức sau quãng đường dài mệt mỏi. Tuy nhiên, cả những ngày mùa hè nóng nực, ông vẫn một lòng trung thành dâng cho Chúa việc hãm mình nho nhỏ là không uống nước suối. Tối đến, ông ngước mắt nhìn bầu trời đầy trăng sao, lòng cảm thấy hân hoan vui sướng. Và như thấy ngôi sao của ông đang lấp lánh mỉm cười với ông. Vào một ngày đẹp trời, cậu con trai út muốn theo cha xuống chợ. Người mục tử tìm cách ngăn cản con, vì biết là đường xa lên dốc xuống đồi vất vả khó nhọc. Nhưng cậu bé nhất định đòi đi theo cha. Sau cùng, người mục tử cũng chiều con và cho cậu bé cùng đi với. Sau khi tan chợ, hai cha con lại gồng gánh lên đường trở về. Đường dốc, nên cậu bé vừa đi, vừa thở hổn hển theo sau cha. Khi tới dòng suối nước trong mát, hai cha con dừng chân nghỉ ngơi lấy sức. Cậu bé nhìn suối nước trong mát, rồi nhìn cha cậu, trong lòng tự hỏi. Nếu cha không uống nước, mình có thể uống nước được chăng? Như đọc được câu hỏi thầm kín qua cái nhìn trong thinh lặng của con, người mục tử cũng bắt đầu tự hỏi. Hôm nay, mình có nên tiếp tục hy sinh nữa không? Nếu mình không uống nước, con mình cũng không dám uống. Sau cùng, vì thương con, ông đã chọn từ bỏ việc hãm mình ông vẫn ưa thích và nhường chỗ ưu tiên cho lòng bác ái. Ông đến gần suối nước, giơ tay múc lấy ngụm nước đưa lên miệng uống. Thấy vậy, cậu bé sung sướng reo lên và làm theo cha nó. Rồi hai cha con lại tiếp tục lên đường trở về nhà. Tối hôm đó, cơm nước xong, ông ra trước sân nhà ngắm trăng sao như thường lệ. Ông băn khoăn tự hỏi, hôm nay vì sao của ông còn mỉm cười với ông nữa chăng? Hồi hộp, ông đưa mắt nhìn qua đám mây, tìm kiếm vì sao của ông. Ông trông thấy gì? Không những chỉ một vì sao mà thôi, nhưng có đến hai vì sao đang mỉm cười với ông. Kính thưa quý vị và các bạn! Hôm nay thứ tư lễ tro, giáo hội mời gọi các tín hữu bước vào mùa chay, là thời điểm đặc biệt. Cùng với Chúa Giêsu tiến sâu vào trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Hy sinh hãm mình, ăn chay, cầu nguyện và thực thi đức bác ái là ba yếu tố căn bản trong linh đạo đời sống người tín hữu và như hành trang tinh thần trong cuộc hành trình sám hối trở về với tình thương của Chúa. Trong phúc âm, nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu bật sự cần thiết của việc ăn chay, cầu nguyện và thực thi đức bác ái. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Luca chương 9 câu 23. Lần khác, khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu, tại sao chúng con lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Ngài đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Marco chương 9 câu 28. Chính Chúa Giêsu cũng nêu gương cho dân chúng về tinh thần hy sinh, hãm mình, cầu nguyện. Trước khi khởi sự sứ mệnh rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu vào sa mạc vắng vẻ, ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày cùng Thiên Chúa Cha. Trong đời sống công khai, sau một ngày bận rộn rao giảng ơn cứu độ và chữa lành mọi thứ bệnh tật của dân chúng, các thánh sử ghi lại là sáng sớm, Ngài thức dậy ra đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Có khi Ngài còn thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, noi gương Chúa Giêsu qua mọi thời đại, giáo hội tiếp tục thi hành và luôn nhắc nhở các tín hữu về sự cần thiết và khía cạnh tích cực của việc chay tịnh, cầu nguyện, bố thí, nhất là trong mùa chay. Ăn chay hãm mình không phải là việc bất đắc dĩ phải làm cách miễn cưỡng và buồn thảm, nhưng là con đường dẫn tới niềm vui sâu xa chân thật, bởi vì là phương cách hữu hiệu, kiện cường ý chí, giúp chúng ta thêm mạnh sức khắc phục bản thân, thắng vượt tính hư nết xấu, nhất là lòng ích kỷ, để thực thi tình bác ái thương người. Hy sinh hãm mình trong đời sống người tín hữu không chỉ dừng lại nơi bản thân để tự phạt mình hay để tự hào tự phụ, nhưng là bước đầu mở đường cho ơn Thánh Chúa xâm chiếm, để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu soi mọi góc số tối tăm của tội lỗi, để tâm hồn chúng ta được hoán cải và đổi mới, để cho tình yêu Chúa đổ tràn trong tâm hồn và thánh hóa tất cả cuộc sống chúng ta. Hy sinh hãm mình giúp chúng ta đi sâu vào bản thân, cởi bỏ bớt gánh nặng của tội lỗi, của con người cũ, để được nhẹ nhàng nâng tâm hồn chúng ta đến gần Chúa qua cầu nguyện, và rộng mở vòng tay đến với tha nhân trong tình bác ái. Ăn chay, cầu nguyện, không vì lòng kính mến Chúa và không có tình bác ái, chỉ là việc làm trống rỗng và như con đường cụt chẳng đưa tới đích điểm cao đẹp nào cả. Hy sinh, cầu nguyện và làm phúc bố thí theo tinh thần phúc âm quả là con đường giải thoát, chứ không phải là gánh nặng, là niềm vui, chứ không phải là sầu khổ. Chúa Giêsu còn nêu bật khía cạnh tích cực của tinh thần mùa chay khi Ngài phán bảo dân chúng. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ âu sầu như kẻ giả hình, để thiên hạ biết là họ ăn chay. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi ăn chay, hãy rửa mặt cho sạch và sức dầu thêm trên đầu, để chỉ một mình Thiên Chúa là đấng thấu tỏ mọi sự sẽ thưởng công cho anh em. Matthew chương 6, câu 16 tới câu 18. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, để trong mùa chay này, mỗi ngày chúng con tiến thêm một bước trong tinh thần hy sinh cầu nguyện đích thực. Xin tình yêu Chúa luôn là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống, để chúng con biết khôn ngoan đặt nhu cầu của lòng bác ái yêu thương lên trên những việc chay tịnh hãm mình bên ngoài của thân xác và những lời cầu nguyện trống rỗng tình yêu Chúa. Amen.
Biết mấy năm rồi hồn con đã phu tình Chúa, biết mấy năm trường lòng Chúa khát khao mong chờ. Chiếu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong buồn nhớ, ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chuôn mịt mờ. Hãy đón con về nơi thánh tâm mạch sâu, dù hết tội đời